Tu sĩ làm con nuôi em nuôi. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa thầy, có tu sĩ ở chùa nhà quê sau khi đi học lớp dự thính tại chùa quán xứ, hết khóa học không chịu về quê ở nhờ nhà một vị cư sĩ và nhận hai người này làm cha mẹ nuôi. Một người xuất gia bỏ cả gia đình, cha mẹ đi tu, thế mà nhận người khác làm cha mẹ nuôi, anh nuôi. Như vậy có đúng không, thưa thầy? Đáp: Thời đại khoa học ngày nay mới thấy rõ người ta lợi dụng chiếc áo tu sĩ để đi học hành tạo công danh mà khỏi tốn tiền bạc của cha mẹ. Đó là những hạng người lừa đảo tín đồ, chứ không phải là những người tu hành thực sự. Đúng nghĩa của đạo Phật, đi tu là phải tìm đường giải thoát, cứu mình ra khỏi biển khổ trầm luân của cuộc đời, chứ không phải tìm danh tìm lợi. Cho nên bỏ hết cuộc đời, sống không gia đình, không nhà cửa, có đâu lại tìm người làm cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, chị nuôi, kết tình, kết nghĩa thì sợi dây ái kiết sử làm sao bứt được. Một tu sĩ nhận cha nuôi, mẹ nuôi, anh chị em nuôi là một điều không đúng trong đạo Phật. Đó là hạng người tu hành dối trá lừa đảo Phật tử. Quý Phật tử hãy lưu ý, những người tu hành như vậy, họ là những người giả tu, là những người chạy theo danh lợi bằng cách lường gạt Phật tử. Hãy tránh xa, họ là bọn ma vương, đội lốt tu sĩ Phật giáo, phá giới luật, khiến cho mọi người khinh chê Phật giáo. Phật giáo mất uy tín là vì những giới tu sĩ này. Quý Phật tử hãy tránh xa họ như tránh xa bệnh truyền nhiễm. Tội tử hình. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa thầy, có một vị đại đức quan hệ với một phụ nữ đã bị giáo hội cách chức vì phạm giới tứ khí, giống như ngoài đời là tội tử hình. Sau thời gian được giáo hội mở ngọt tăng đoàn, đóng ngọt, bầu làm thượng vụ. Thưa thầy, như vậy là như thế nào? Đối với đạo Phật như vậy có nghiêm chỉnh không? Đáp: Theo giới luật, một vị tỳ kheo quan hệ phụ nữ là có tội rất nặng, thuộc về tội ba la di, mở ngọt, tội tử hình, đóng ngọt. Vị tỳ kheo phạm giới này thì không còn thành tỳ kheo nữa, mà phải trở về với thế tục, làm ăn sinh sống như một người cư sĩ, vì thân tâm người này bất tịnh. Nếu một người cư sĩ bình thường quan hệ phụ nữ là lẽ tự nhiên, còn một vị tu sĩ đã học Phật Pháp, nhất là thọ giới ba la di, đức của giới này là đức thánh thanh tịnh, nên các đệ tử của Phật gọi là thánh tăng. Vị tu sĩ gọi là đại đức, đức lớn thế mà còn quan hệ phụ nữ thì còn gì là đức thánh, thánh tăng. Dù vị tu sĩ có sám hối ăn năn sửa mình, thì đức thánh thanh tịnh này đối với mọi người ai còn tin vị tu sĩ này nữa. Trong giới luật Phật, có giới phạm xin sám hối ăn năn là hết tội, còn có bốn giới tứ khí ăn năn sám hối không hết tội. Vì uy tín đã mất hết rồi, một vị tu sĩ phạm giới này khó mà ai tin mình tu hành giải thoát được. Đức thánh thanh tịnh đã mất rồi, còn đâu mà tìm lại được. Kinh Di Ma Cật và Thiền Đông Độ bảo rằng, người nào phạm giới này mà biết ăn năn sám hối, chừa bỏ không tái phạm, thì tu hành vẫn đến nơi đến chốn. Sự thật, những người mà phạm giới này thì không bao giờ giải thoát được. Cho nên các ngài luận tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm đã diệt rồi tội sạch không. Đó là lối lý luận của các tổ. Ai cũng biết tâm tạo ra tội, nhưng tâm bị ô nhiễm làm sao tiêu diệt tội được. Diệt được tâm là cả công trình vĩ đại của kiếp làm người đâu phải dễ. Giới luật ngăn chặn như vậy, mở ngọt, tội đứt đầu, đóng ngọt, mà tu sĩ còn quan hệ với phụ nữ thì còn gì là thầy tu? Có phải họ diệt tâm không? hay là chạy theo tâm ô nhiễm thế tục? Tâm đã diệt rồi, tội sạch không? Nói thì dễ mà làm thì rất khó. Giới luật cũng là một pháp môn làm cho tâm ô nhiễm được diệt sạch, thế mà lại phạm giới, thì còn gì gọi là tâm đã diệt sạch? Cho nên, theo giới luật, thì vị tu sĩ này còn mặt mũi nào mà mặc chiếc áo nhà tu, còn mặt mũi nào mà làm chức vụ trong thường vụ trong giáo hội? Giáo hội nhận tu sĩ này trong giáo hội, tức là đã công khai chấp nhận phi giới luật của Phật, thì còn gì là giáo hội? Giáo hội cũng thi hành giới luật nghiêm chỉnh, dung chứa những tu sĩ phạm giới đó. Dù người đó có khả năng làm việc, có bằng tiến sĩ Phật học, thì những người tu sĩ này không thể làm tốt cho giáo hội được, mà phải xem đó là những trùng trong lông sư tử. Nếu giáo hội dung chứa những loại trùng trong lông sư tử này, thì giáo hội đó là giáo hội vô tình, sẽ phá diệt Phật giáo tận cùng. Quý Phật tử, hãy xem đó là giáo hội của ngoại đạo của Bà La Môn, chứ không phải là giáo hội của Phật giáo. Giáo hội như vậy là nói giáo ngoại đạo diệt Phật giáo, nên mới dung chứa những người phạm giới, phá giới như vậy. Còn giáo hội chân chánh vì Phật giáo, vì tín đồ Phật giáo thì phải là một giáo hội thanh tịnh, giới luật nghiêm túc. Một vị tỳ kheo phải đầy đủ giới đức trang nghiêm thanh tịnh mới xứng đáng là một tu sĩ chân chánh của Phật giáo, và chỉ có những tu sĩ như thế mới xứng đáng giữ chức vụ trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà thôi. Thuê Du Côn. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa Thầy, có một vị tu sĩ phạm giới luật, Phật tử mang đơn thưa trình với giáo hội, vị tu sĩ này thuê Du Côn theo dõi hoặc đón đánh Phật tử, như vậy là như thế nào thưa Thầy? Đáp: Thời mạt Pháp, tu sĩ thuê Du Côn theo dõi và đánh người thì đâu còn là tu sĩ nữa, họ là kẻ hung dữ ác đức đang đội lốt tu sĩ Phật giáo. Nhìn giới tu sĩ Phật giáo hiện giờ thật khó cho chúng ta biết ai là bậc chân tu. Xưa Đức Phật dạy vua Ba Tư Nạc, muốn nhận ra bậc chân tu, mở ngọt A-la-hán, đóng ngọt đệ tử Phật thì phải sống ở gần một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần hoặc một tháng, một năm thì sẽ thấu rõ. Ở đây, chúng ta không cần ở gần mà đã thấy rõ hành vi của những tu sĩ này, chứng tỏ họ là những tu sĩ ngoại đạo, có những hành vi phạm hành, không phải đệ tử của Phật, là Phật tử. Quý vị nên tránh xa, không nên gần gũi những tà sư ngoại đạo này. Họ là những người không đáng cho chúng ta kính trọng và tôn kính làm thầy. Quý Phật tử cần nên lưu ý, và lưu ý hơn nữa vì trong thời đại này tà sư ngoại đạo đang trà trộn với tu sĩ Phật giáo. Cho nên phải sáng suốt, đừng để bị chúng lừa đảo và đừng nghe theo bọn này làm những điều mê tín dị đoan và lạc hậu, tiền mất tật mang mà chẳng ích lợi gì cho mình cho người. Ngồi mát ăn bát vàng. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa Thầy, những tu sĩ không giữ gìn giới luật và trai giới, cứ thọ lạm của đàn na thí chủ không chịu tu hành, có phải là hành động cưỡi ngựa xem hoa không thưa Thầy? Đáp: Thời nay tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm túc và trai giới thanh tịnh thì quá hiếm. Còn những người tu sĩ lạm dụng của tiền đàn na thí chủ ăn không ngờ rồi thì chẳng thiếu gì, chỉ biết lo cho thân mình sung sướng, ngồi mát ăn bát vàng, thì những tu sĩ này tính không hết, đời sống khó khăn làm nên cuộc sống rất vất vả. Cho nên có một số người lợi dụng Phật giáo chui rút vào để tìm lối sống, vì vừa có danh vừa có lợi. Những hàng tu sĩ này đâu phải đi tìm đường giải thoát, mà đi tìm cơm ăn, áo mặc và danh lợi. Lợi dụng giới luật Phật giáo không nghiêm chỉnh nên dễ dàng chui vào. Nếu giới luật Phật giáo nghiêm chỉnh thì những người này không thể chui vào được, vì không thể kiếm ăn, làm giàu và danh lợi được. Người tu sĩ chân chánh của Phật giáo buông xả sạch, đời sống thiểu dục tri túc tối đa, thì làm sao có chùa to tháp lớn, y áo nhiều, ăn ngày một bữa. Chẳng ăn uống phi thời thì làm sao bọn đầu cơ, tôn giáo đốc áo cà sa được, sống không gia đình, không nhà cửa. Nay đây mai đó, mở ngọt, du tăng, đóng ngọt, đâu phải như bọn buôn Phật bán Pháp, mở ngọt, trù thế tăng, đóng ngọt, xây dựng chùa to tháp lớn, như cung vàng điện ngọc, làm hao tốn của đàn na thí chủ biết bao nhiêu mà kể. Đạo Phật ra đời vốn để giúp người tu hành giải thoát khỏi kiếp sống làm thân chúng sanh rất là khổ đau, chứ đâu phải để bọn người vô lương tâm lấy đó làm cuộc sống. Vì thế, Đạo Phật hiện giờ mất hết ý nghĩa giải thoát của nó, thật là đau lòng. Quý Phật tử, hãy đề cao cảnh giác những người buôn Phật bán Pháp này. Những điều quý Phật tử thấy mà thưa hỏi về các tu sĩ này để thấu rõ, họ là những người gian xảo mà không khôn ngoan, nên để lộ cho Phật tử thấy. Còn có một số quý vị khác rất gian mà còn ngoan nên Phật tử khó thấy. Họ làm như là bậc chân tu thực sự. Họ có những thần thông hoặc kiến giải lý luận khiến cho mọi người khó mà xét được đâu chánh đâu tà. Cho nên Phật dạy, này các Kalama, đừng tin lời ta nói, mãi thực hiện lời ta dạy. Khi nào có sự thanh thản an vui thật sự thì hãy tin. Lời nhắn nhủ của Phật như vậy, ta hãy đề cao cảnh giác những tà sư ngoại đạo đang đội lốt tu sĩ Phật giáo lừa đảo tín đồ. Họ chẳng phải là người tu giải thoát, dạy những điều không đúng của đạo Phật. Quý Phật tử cần cảnh giác và tránh xa, đừng giúp cho những ma vương phá Phật Pháp mà cùng thọ tội chung với chúng. Bọn ăn mày đội lốt tu sĩ Phật giáo. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa Thầy, sáng ngày 21 tháng 10 năm Mậu Dần, có một sư cô cùng đi đường với con. Cô ấy cứ chìa bình bát vào người con, cô ta không nói năng gì. Trong bình bát có tiền và chiếc củ đầu. Con nói: Con không có tiền, nếu muốn dùng bữa con xin mời về nhà để dùng bữa trưa. Sư cô hỏi con pháp danh. Con ngắm nhìn sư cô ấy, đầu đội mũ len nâu, tóc giấu bên trong mũ. Con nói để con sửa lại cái mũ cho cô ấy. Cô ấy biết đã bại lộ nên nói khoác: Phật tổ cho cô để tóc 2 tháng nay, hiện giờ là thời mạt kiếp, cô là Phật giáng trần đi hành khất để gieo duyên với chúng sanh. Con hỏi: Gieo duyên với chúng sanh sao cô lại nhận tiền? Sư cô trả lời: Phật giáng trần đi cứu độ, thế phải xin tiền. Chỉ có con đường này mới làm phước báo cho họ, chứ ngồi một chỗ tu làm sao được. Vì thế Phật tổ cho phá giới. Con hỏi: Phá giới như thế nào? Cô đáp: Vì thấy dân chúng bị nhiều tai nạn nên tôi phải đi xin tiền, mở ngọt, khất cái, đóng ngọt để tạo phước cho dân chúng. Năm 2000 người mới biết ta là ai. Cô còn nói thêm: Cô để tóc sau này Phật tổ cho cô làm diễn viên. Cô ngâm thơ rồi chuyển sang hát giọng quan họ Bắc Ninh. Thưa Thầy, loại người này là loại người như thế nào? Đáp: Những hạng người này con gặp là những hạng người gian manh lừa đảo, nói hoàng xuyên bậy bạ. Những hạng người này là những ăn mày tay chân không tật nguyền. Ở đâu xứ nào cũng có những người giả dạng tu sĩ đi xin tiền đô la. Chỉ vì giáo hội Phật giáo kém tổ chức, cho nên những người này mạo danh lường gạt tín đồ Phật giáo. Các nước Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Thích Lan v.v. thuộc về Nam Tông Phật giáo, họ có tổ chức khẳng hoài về sự khất thực. Nếu một vị tăng đến một trụ xứ nào mà không khai báo với Phật tử, dù đi khất thực suốt ngày cũng chẳng có một hạt cơm, chứ đừng nói chi là tiền. Tu sĩ Nam Tông khi đến một địa điểm mới, vị trụ trì ở vùng đó đến khai báo với Phật tử cúng dường thêm cho một vị tăng mới đến. Do khai báo, trưa hôm sau vị tăng đó đi khất thực mới có khẩu phần ăn, còn ôm bình bát đi xin bậy bà, thì không bao giờ có ai cho Phật tử nước người ta như vậy, còn Phật tử Việt Nam chịu ảnh hưởng phát triển nên bố thí cúng dường không trí tuệ. Hãy thấy ai ăn xin hoặc thấy sư thầy thì khất thực thì bố thí và cúng dường, mà còn gọi là bố thí và cúng dường ba la mật, có nghĩa là cho và cúng dường mà không biết mình cho và cúng dường. Cúng dường với trí tuệ bát nhã như vậy nên một số người lừa đảo lợi dụng chiếc y áo của Phật giáo mà làm cho Phật giáo hư hoại và suy đồi. Vậy tội ấy về ai? Có phải về giáo hội chăng? Giáo hội cần phải thấy bổn phận và trách nhiệm của mình đối với Phật giáo và tín đồ. Ở các xứ Phật giáo Nam Tông, bộ ăn mày mạo danh tu sĩ Phật giáo không thể lường gạt ai được hết. Còn ở Việt Nam, những người mà con gặp không phải là ít, họ lường gạt Phật tử bằng mọi cách. Đó là lỗi của giáo hội thiếu tổ chức. Lỗi của Phật tử là không học giới luật và đạo đức của Phật giáo. Hiện giờ, giáo hội Phật giáo cấm tu sĩ không cho khất thực để nhờ cảnh sát truy bắt những kẻ gian manh giả tu sĩ Phật giáo đi xin ăn. Nhưng bắt tội họ là tội gì? Tội đi xin ư? Luật pháp nhà nước không có luật bắt tội người đi xin thì cảnh sát làm sao bắt họ được? Cũng không có pháp luật bắt buộc họ được quyền mặc áo tu sĩ Phật giáo được. Đó là quyền của họ, nên cuối cùng vẫn có tu sĩ đi xin đô la, tiền bạc mà giáo hội cũng chẳng làm gì được. Chỉ vì giáo hội theo kinh sách phát triển dạy Phật tử cúng dường bố thí theo kiểu ba la mật của ngoại đạo, nên từ đó vô tình Phật tử đã nuôi dưỡng tà sư ngoại đạo, làm cho Phật giáo suy đồi, khiến cho tu sĩ Phật giáo trở thành bọn người ăn xin khất cái. Muốn cho Phật giáo càng ngày càng thêm tốt đẹp thì lấy giới luật khép tu sĩ vào khuôn khổ, tổ chức cư sĩ cúng dường đúng cách, không được cúng dường bừa bãi theo kiểu ba la mật của kinh sách phát triển. Hiện giờ chỉ có giáo hội mới có đủ tư cách tổ chức lại Phật giáo, lấy giới luật làm hàng rào ngăn chặn bọn đầu cơ buôn Phật bán Pháp, lấy giới luật làm tiêu chuẩn đạo đức của người tu sĩ thì bọn tìm cơm ăn áo mặc danh và lời thì chẳng dám bén mảng bước vào cửa đạo Phật. Dạy cho người Phật tử thông suốt giới luật, nếu thầy nào vi phạm làm sai giới luật, cư sĩ được quyền chỉnh đốn và tố cáo cho giáo hội biết. Cũng như kẻ gian manh mượn áo tỳ kheo đi khất thực tiền bạc hoặc làm điều xảo trá nguy hại đến thanh danh Phật giáo, thì người Phật tử có quyền chỉnh đốn chỉ vạch cho họ biết, đừng giả danh tu sĩ Phật giáo làm điều lừa đảo và sẽ gọi công an bắt họ. Có như vậy mới chỉnh đốn lại Phật giáo tốt đẹp. Việc làm này là trách nhiệm của giáo hội và bổn phận của mỗi người cư sĩ Phật tử phải làm ngay từ bây giờ. Phật giáo tốt hay xấu là do người cư sĩ phải thông suốt giáo lý, giới luật và đức hạnh của đạo Phật, chứ đừng cấm không cho người Phật tử đọc và hiểu biết về giới luật của một vị tỳ kheo như kinh sách phát triển. Do đó, sự hiểu biết như vậy thì mới ngăn chặn được những tà sư ngoại đạo và những người đi tìm cơm ăn áo mặc, núp bóng và mượn danh nghĩa Phật giáo làm danh làm lợi riêng cho cuộc sống cá nhân của mình. Trách nhiệm và bổn phận của người đệ tử Phật thì cần phải chỉnh đốn lại Phật giáo cho tốt đẹp, cho đúng nghĩa của Phật giáo. Đừng nghe theo kinh sách phát triển và Bồ Tát giới cấm các Phật tử không được nói sai, nói lỗi của các vị tỳ kheo. Ai nói sai, nói lỗi của các vị tỳ kheo sẽ bị đọa địa ngục. Kinh sách này dạy như vậy là cốt để cho Phật giáo suy đồi. Đó cũng là mục đích phá và diệt Phật giáo tận gốc, đồng thời để bảo vệ uy tín và duy trì những thầy tu phá giới, phạm giới, tức là duy trì những tu sĩ Bà La Môn theo kinh sách phát triển. Vậy, quý Phật tử hãy cảnh giác, đừng sợ hãi, chỉ vạch thẳng những vị tỳ kheo làm sai để xây dựng lại Phật giáo cho tốt, và những kẻ gian manh đội lốt tu sĩ Phật giáo như sư cô mà con đã gặp trên xe. Hãy báo cho công an làm việc với họ, có như vậy họ mới không làm điều xảo trá, nguy hại đến thanh danh Phật giáo. Người Phật tử có quyền chỉnh đốn, chỉ vạch cho họ biết đừng giả danh tu sĩ Phật giáo làm điều lừa đảo. Chúng ta sẽ gọi công an bắt họ, có như vậy họ mới sợ và không còn lợi dụng Phật giáo nữa. Các con đừng có sợ tội nghiệp cho những người lừa đảo gian ác này, mãi thương cho đạo Phật. Những người này ra đường gặp những người Phật tử chân chánh của đạo Phật thì hãy lột mặt giả của họ xuống. Nếu quý Phật tử thẳng tay khi thấy một vị tỳ kheo tăng hay ni làm sai không đúng tư cách giới luật của Phật giáo thì thẳng tay mà trừng trị, có như vậy Phật giáo mới tốt đẹp. Còn nếu theo kinh sách phát triển và Bồ Tát giới thì ngàn đời Phật giáo sẽ chìm đắm và mất dần, biến Phật tử thành những tín đồ mê tín lạc hậu ngu si. Quý Phật tử hãy mạnh dạn cứ thẳng tay vạch trật mặt, có tội thì chúng tôi xin chịu thay cho. Quý vị làm điều tốt, điều phải cho Phật giáo, thì quý vị có tội gì, ai bắt tội? Theo luật nhân quả, quý Phật tử đừng sợ, đừng nhân nhượng những người gian manh xảo trá lường lận này đang làm hại Phật giáo khắp nơi. Giải hàng câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: kính thưa thầy, ở khu vực con có một gia đình không hiểu đi xem ở đâu, có ông thầy bảo tháng 5 bị một cái hàng phải nằm bệnh viện thập tử nhất sinh, đến tháng 11 cũng bị sao hàng như vậy nữa, gia đình này sợ quá mời thầy ấy đến cúng sao giải hạn. Thưa thầy, như thế có giải hạn được không? Cũng ở khu vực con có gia đình đó nghe được như vậy rất ân hận, là vì bố chị ta ốm nặng phải nằm bệnh viện, mẹ chị không chịu mời thầy cúng sao giới hạn nên bố chị phải nằm bệnh viện khổ sở. Xin thầy vui lòng giải tỏa cho chúng con những điều thắc mắc trên đây, chúng con xin được tri ân công đức. Đáp: như con đã biết luật nhân quả, ai làm ác thì phải thọ lấy quả khổ, ai làm thiện thì sẽ hưởng phước báo. Không thể có thánh thần chư Phật chư Bồ Tát hoặc sao hạng nào cứu khổ hoặc giải hạn cho các con được. Như trong sách Ngoại Đạo dạy, người nào gặp sao La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch vân vân vào tháng Giêng, tháng 3, tháng 7, tháng 9, tháng 5, tháng 10, 1 thì sẽ gặp tai nạn hoặc bệnh tật thập tử nhất sinh. Loại kinh sách này là loại kinh sách phi đạo đức, dạy người làm điều mê tín lạc hậu, làm sao cúng bái sao hàng mà giải hàng tái ách được. Nếu giải hàng tái ách được thì thế gian này còn gì là công bằng công lý. Kẻ làm ác có việc cầu cúng nhiều thì tiêu tai giải hàng không còn khổ đau nữa, và họ tha hồ làm ác giết hại người vô tội được sao? Một người bị bệnh tật khổ đau hoặc tai nạn đâu phải ngẫu nhiên mà có, chính là do hành động bất thiện làm khổ người khác, loài vật khác mà phải trả quả. Do hành động làm ác của mình, thời tiết nhân duyên đủ thì phải thọ quả khổ, chứ đâu phải có ai làm cho họ khổ mà phải cầu cạnh kẻ khác giải hàn, giải khổ cho. Những loại kinh sách mê tín do những kẻ gian xảo viết ra lừa đảo cái khác để làm tiền một cách bất chính. Người hiểu luật nhân quả thì những ông thầy cúng sao giải hàng không lừa đảo được. Ngược lại, không hiểu luật nhân quả dễ bị kẻ khác lừa đảo bằng nhiều hình thức mê tín khác nhau. Quý Phật tử là đệ tử của Phật phải sáng suốt, đừng để những tà sư ngồi đạo đội lớp tu sĩ Phật giáo làm mất uy tín Phật giáo. Hãy chỉ thẳng cho mọi người biết không ai giải hàng tiêu tai tiêu nạn mà chính tự mình giải nó, nghĩa là mình đừng làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh khác thì chẳng có tai nạn gì xảy ra, thì cần gì phải giải hàng. Quý Phật tử hãy tu tập tâm bất đồng trước các pháp, tâm bất đồng trước các pháp thì không ai lừa đảo quý vị được. Bởi vì sẽ không còn bị ảnh hưởng mê tín của những tà sư ngoại đạo bịa ra sao hàng. Muốn tiêu tai giải hạn thì quý Phật tử hãy nghe Đức Phật dạy, các pháp ác chớ làm, nên làm các pháp thiện. Nếu người nào nghe lời Phật dạy như vậy mà sống thì người ấy sẽ tiêu tai giải hạn tất cả, cuộc sống không còn đau khổ nữa. Bà La Môn, câu hỏi của Liễu Hương. Kính thưa Thầy, ở miền Bắc chúng con có một số cư sĩ chuyên làm nghề thầy cúng. Khi nhà nào có vận hạn xấu, mời các cư sĩ đó đến tụng kinh. Các cư sĩ đó bảo phải thổi xôi nấu chè, để khi làm lễ phải thỉnh Phật. Thưa Thầy, Phật cũng còn ăn chè xôi nữa là sao? Đáp, tất cả những người cư sĩ làm nghề tụng niệm đều là những vị Bà La Môn mang danh là Phật giáo của kinh sách phát triển. Sự thật Phật giáo theo kinh sách phát triển hiện nay là Bà La Môn mượn danh Phật giáo, còn Phật giáo chánh gốc thì không giống Phật giáo Bà La Môn chút nào. Phật giáo Bà La Môn tự đặt cho mình cái tên là Đại Thừa, có nghĩa là chiếc xe lớn chở được nhiều người, còn Phật giáo chánh gốc thì mang một cái tên Tiểu Thừa, có nghĩa là xe chở một người. Vì vậy hiện giờ người ta gọi nó là Phật giáo kinh sách phát triển, còn Phật giáo nguyên thủy chánh gốc thì các Bà La Môn dìm xuống gọi là Phật giáo Tiểu Thừa. Chú thích 3. Hòa Thượng Nhất Hành trong quyển sách mới xuất bản vào tháng 5 2001, Sen Nở Trời Phương Ngồi, đã nói rằng Phật giáo Đại Thừa xuất hiện sau thời kỳ Phật giáo Bộ Phái, và những người tự nhận là Đại Thừa cho tất cả các bộ phái khác, Thượng Tọa Bộ, Phái Nguyên Thủy v.v. cùng một loài Tiểu Thừa, mở ngọt, trang xấu, đóng ngọt. Hết phần chú thích. Khi Phật giáo của kinh sách phát triển truyền sang đến Trung Hoa, thì một lần nữa nó được thay tên đổi họ do các vị đạo sĩ tiên đạo, mở ngọt, lão giáo, đóng ngọt, lại biến Phật giáo nguyên thủy chính gốc xuống hàng thứ ba và Phật giáo phát triển Bà La Môn xuống hàng thứ nhì, còn Phật giáo tiên đạo, mở ngọt, lão giáo, đóng ngọt đứng hàng thứ nhất, gọi là Phật giáo tối thượng thừa, có nghĩa là chiếc xe lớn nhất thiên hạ. Cho nên chúng ta phải hiểu thiền tông không gì khác hơn là lão giáo và trở thành Phật giáo tối thượng thừa, mở ngọt, Trung Hoa, đóng ngọt. Bà La Môn trở thành Phật giáo Đại Thừa, mở ngọt, Ấn Độ, đóng ngọt. Còn Phật giáo Nguyên Thủy chánh gốc thì trở thành Phật giáo Tiểu Thừa. Các vị cư sĩ tụng niệm là những thầy Bà La Môn, chứ không phải cư sĩ đệ tử Phật. Cư sĩ đệ tử của Phật không có tụng niệm, chỉ lo tu tập và trau dồi thân tâm để có một đời sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, để đem lại cho mình, cho người một đời sống an lạc và hạnh phúc. Hiện giờ các chùa tổ chức ban hộ niệm do cư sĩ tụng niệm đều là ảnh hưởng của Bà La Môn, mà trong kinh phát triển dạy tụng niệm, cúng bái, tế lễ, cúng vong, cúng linh, cúng sao, giải hạn v.v. Tất cả những sự mê tín đều do kinh sách phát triển tạo ra, tức là của Bà La Môn. Phần chú thích 4. Hòa Thượng Thanh Từ trong thời Pháp tại quận Cam vào tháng 11 năm 2000 đã nói kinh A-di-đà xuất hiện vào thế kỷ thứ 6 sau Tây Lịch, mở ngọt, xem bài Tùy Duyên Nhi Bất Biến, trang 20, tập sang Đất Lành, bộ mới, số 3 và 4 năm 2001, đóng ngọt. Hết phần chú thích. Có lần thầy đến dự một đám tang của người Trung Quốc, không thấy có ông thầy chùa nào tụng kinh cả, chỉ có một người cư sĩ mặc áo dài kiểu nhà sư ngồi rung chuông tụng niệm. Như vậy Phật giáo Bà La Môn đã truyền qua Trung Quốc, Việt Nam, Đại Hàn và Nhật Bản, nên hình thức cúng bái tụng niệm đều giống nhau. Trong kinh Nguyên Thủy có nhắc đến sự cúng tế của đạo Bà La Môn. Mỗi lần đạo Bà La Môn cúng bái tế lễ phải giết hàng trăm ngàn loại thú vật để cúng tế. Ở đây các vị này đòi cúng chè xôi, đó là quá ít. Cúng tới như vậy chỉ có đón giáo chủ Bà La Môn về thọ dùng chứ đâu phải cúng Phật. Và đạo Phật đâu có thọ dụng thực phẩm thế gian, kinh Phật dạy, thiền duyệt quy thực, pháp hỷ sung mãn, chứng tỏ Phật dùng thiền để sống chứ không phải dùng thực phẩm để sống như chúng ta tưởng. Cúng kèm câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa Thầy, có một gia đình bệnh nhân ốm nặng, nằm lâu ngày trên giường bệnh, mời các cư sĩ đến làm lễ cúng bái, các cư sĩ bày thêm phần mua hoa quả, bánh kẹo để cúng tế kem, mỡ ngọt. Kem tức là cái miệng của bệnh nhân lúc còn trẻ vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng, không có tiền mua thức ăn đầy đủ, nên thường nói dối là đã ăn rồi, ngày nay lúc sắp chết, phải cúng kem là vậy, tống ngọt. Kính thưa Thầy, đây có phải là hình thức mê tín dị đoan không? Đáp: đúng vậy. Đây là những trò mê tín dị đoan của một số thầy phù thủy Bà La Môn. Người ta đã nghĩ rằng thân tứ đại này là thân vô thường, liên tục thay đổi, không lúc nào ngừng nghỉ. Do sự thay đổi mà thân nay bền mai đau, chứ đâu phải do quỷ thần bắt hoặc giáng họa làm cho bệnh tật khổ đau mà cúng bái làm gì. Thân tứ đại là thân từ nhân quả sinh ra, nên khi có thân này khó có ai tránh khỏi bệnh tật khổ đau hoặc tai nạn vân vân đâu. Vì nhân đời trước chẳng thiện thì đời nay phải chịu khổ đau, đó là nhân quả trả vay vay trả, chứ đâu có ai quở trách gây cho ta đau khổ. Những thầy phù thủy Bà La Môn lợi dụng sự sợ hãi và không hiểu biết được nhân quả, bày ra cúng tế, tụng niệm, cầu khẩn, van xin. Đó là những người lừa đảo để kiếm tiền, sống bằng cách vô lương tâm. Quý Phật tử, là đệ tử của Phật, hãy cảnh giác. Đừng để những thầy cúng lường gạt. Đừng nghe theo, sống chết bệnh tật, tai nạn đều do nhân quả. Mình đã gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy, chứ đừng có sợ hãi, đừng cầu cành, không ai phò hộ quý vị được bằng chính quý vị. Cố gắng, đừng làm khổ mình, khổ người khác, thì bệnh tật, tai nạn sẽ lần lần chuyển sạch. Chừng đó, quý vị làm chủ sự sống chết. Những việc làm mê tín dị đoan này, Đạo Phật không bao giờ dạy, chỉ có kinh sách phát triển Bà La Môn giáo mới có mà thôi. Các Phật tử cần phải đề cao cảnh giác, đừng để họ lợi dụng. Làm lễ nhập nhà mới, câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa Thầy, có gia đình mới cất nhà mới, ăn khánh thành, một số bạn đạo hữu đến tụng kinh làm lễ về nhà mới, người chủ nhà lại mời thêm một thầy cúng, ông đến bảo mua một con ngựa bằng giấy thật to, khi tụng kinh cầu nguyện xong lấy 38 đồng tiền chinh để cắt giải, rồi ông thầy ấy cởi ngựa giấy phi bên nhà. Thưa Thầy, gia chủ này không phải là không hiểu đạo pháp, thường đi đây đi đó để hoằng dương Phật pháp, thế mà làm những việc như vậy có gọi là cuồng tín không thưa Thầy? Hay tại vì lòng tham muốn giàu sang phúc lộc hơn nữa mà làm việc không đúng chánh pháp? Đáp: khi cất được ngôi nhà mới, ăn tân gia, mời bạn bè thân hữu đến ăn mừng thì đúng, nhưng bày ra tụng niệm thì không đúng. Tại sao vậy? Tại vì đó là mê tín dị đoan. Trong kinh Bát Dương Mở Ngọt thuộc kinh sách phát triển Đóng Ngọt có dạy điều mê tín này: dùng 38 đồng tiền chinh và một con ngựa giấy cởi phi quanh nhà, đó là kinh sách của ngoại đạo dạy những điều mê tín lạc hậu. Vì lòng tin không đúng của con người nên bị kẻ khác lừa gạt bằng những hình thức tà kiến. Tại sao chúng ta theo đạo Phật mà không biết cái nào là chánh kiến, cái nào là tà kiến, để làm lạc biến Phật giáo thành tà kiến, biến Phật giáo thành một thứ Phật giáo mê tín dị đoan lạc hậu? Từ đây vì sao quý Phật tử là đệ tử của Phật, niềm tin chánh kiến phải sâu, không để cái khác lừa đảo và thẳng tay chỉ mặt. Những sự mê tín dị đoan chẳng đem lại ích lợi gì cho mình và cho cả gia đình mình. Phải nói đây là một trò bịp bộm gạt người bằng những hình thức mê tín dị đoan một cách xảo thuật. Chỉ có những người không hiểu, tham danh tham lợi mới đi thỉnh bọn tà sư ngoại đạo làm điều chẳng ích lợi gì, như trẻ con cởi ngựa chuối. Triệu Linh tiếp Linh, câu hỏi của Liễu Hương hỏi: kính thưa thầy, lúc lâm chung theo chúng con nghĩ vong linh vẫn còn trong nhà, khi mời thầy cúng đến làm lễ phải triệu vong tiếp vong rồi mới tụng kinh, như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: theo đạo Phật, khi một người chết, tức là thân tứ đại tan rã, mà thân tứ đại tan rã thì thân ngũ uẩn cũng không còn sót một thứ gì, nghĩa là tất cả đều hoại diệt sạch, không có vong linh và thần thức nào còn, chỉ còn lại hành động thiện ác, tức là nghiệp lực, và nghiệp lực tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên đối với đạo Phật không có triệu linh và tiếp linh, vì có linh hồn đâu mà triệu và tiếp. Cái không có người ta tưởng ra cho có thì đó là mù quáng vô minh không hiểu biết. Người Phật tử không nên nghe theo lời dạy vô minh này. Tất cả thế giới hữu hình có con người và vạn vật có cây, đất đá núi sông, dưới đôi mắt của Đức Phật chỉ là những cảnh huyễn giả, những cảnh tưởng tri không có thật. Cảnh hữu hình còn như vậy thì cái thế giới vô hình làm sao có thật được, mà cầu mà cúng mà triệu linh tiếp linh, phải không quý vị? Nếu thế gian này có thật, vì có một vật hàng còn, nhưng dòng lịch sử của loài người chưa chứng minh có một vật gì hàng còn, tất cả đều hoại diệt theo thời gian năm tháng. Cho nên những việc làm của các nhà phát triển kinh sách Bà La Môn là việc làm mê tín dị đoan, lừa đảo con người. Vậy chúng ta là những Phật tử đệ tử của Phật mà lại đi nghe và làm theo những lời dạy không đúng sự thật, thì chúng ta có xứng đáng là đệ tử của Phật nữa không? Người tín đồ của Phật giáo không nên nghe và làm theo những việc mê tín dị đoan, ngu si để bị người khác lừa đảo vì quá dại dột. Nghe Pháp không được trang điểm. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: kính bạch thầy, xưa người cư sĩ đến nghe Đức Phật thuyết giảng Pháp đều cởi bỏ đồ trang sức, có phải vậy không thưa thầy? Đáp: đúng vậy. Khi Đức Phật còn tại thế, mọi người đến nghe Pháp, nhất là giới phụ nữ, đều cởi bỏ đồ trang sức, rồi mới vào được nghe Phật thuyết Pháp. Bà Visakha khi đến nghe Phật thuyết Pháp, bà quên cởi bỏ sâu chuỗi ngọc ở nhà. Khi vừa đến tịnh xá, bà mới nhớ ra và cởi bỏ ở hốc cây. Sau khi về, bà quên lấy. Khi ấy, ông A Nan gặp và đem về trao cho Phật. Phật bảo: hãy đem trả lại cho bà, và bà cúng luôn sâu chuỗi ngọc cho Phật. Thế mới biết hồi Phật còn tại thế, người cư sĩ đi nghe thuyết Pháp cũng không được trang điểm, còn thời nay thì không được như vậy. Tỷ, kheo tăng và ni còn sửa sang làm đẹp, ăn mặc bằng vải loại tối ưu, xấu không thèm mặc. So sánh trong thời Đức Phật thì tăng ni hiện giờ còn thua cư sĩ thời đó, cho nên thập giới sa di Phật cấm không cho trang điểm, ăn mặc vải thô xấu, không nằm giường cao rộng lớn. Thế mà những giới luật cơ bản này tăng ni đều vi phạm hết. Ngày nay tu sĩ trở thành phú tăng chứ không còn là bần tăng xả bỏ thế tục. Người cư sĩ trong thời Đức Phật đi nghe Pháp không được trang điểm, còn thời nay người phụ nữ đi nghe Pháp không những trang điểm mà còn ăn mặc hở hang, bày da hở thịt, thật là đau lòng. Vậy mà đi nghe Pháp giải thoát mà làm gì? Đi xem nghe ca nhạc kịch còn thú vị hơn nhiều. Linh hồn báo mộng. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: kính thưa thầy, trong thời gian từ lúc mới chết đến 49 ngày, người trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về, vậy có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không? Đáp: trong nhà có người mới chết không những 49 ngày mà còn nói rằng có thể đến khi mãn tang 2 năm vẫn còn nằm mộng thấy người chết. Đó không phải linh hồn về báo mộng, mà chính tưởng ấm của người thân trong gia đình nằm mộng biến hiện ra hình ảnh người chết. Vì tình cảm thương nhớ người mất nên tưởng uổng xuất hiện giấc mộng để khiến cho người thân thỏa tình nhớ thương chứ không có linh hồn nào cả. Giấc mộng do tưởng thức hoạt động mà thành, nó thể hiện tình cảm tâm lý và sự ước ao của người sống đối với người chết. Người thân thương nhớ người quá cố thì nằm mơ thấy người chết về, ước mong nằm mộng, thấy thành tựu điều ao ước như trúng vé số, giao cảm nằm mộng, thấy sự việc hoặc tai nạn xảy đến đều có đúng như thật. Đó là tưởng giao cảm biến thành mộng báo trước, mở ngọt, trực giác qua mộng, đóng ngọt, trực giác qua thân, mở ngọt, mấy mắt, hồi hộp tim, đập, đóng ngọt. Trực giác qua tâm, mở ngọt, tâm lo lắng, nghĩ ngợi, bức rứt, đóng ngọt. Nói về mộng, thì quý Phật tử đừng nghĩ rằng có linh hồn người chết, mà hãy biết đó là tưởng thức tự tạo ra bối cảnh theo tâm lý, tình cảm của con người, rồi nó tự hiện, chủ khách đều là nó cả. Trong thân ngũ uẩn, nó là tưởng uẩn, còn gọi về thức thì nó gọi là tưởng thức, còn gọi về dục thì nó gọi là tưởng dục. Còn gọi về vô minh, nó được gọi là vô minh tưởng. Còn gọi về trí tuệ thì nó gọi là tưởng tuệ. Còn gọi về tri kiến thì nó gọi là tưởng kiến. Còn gọi về tri thì nó gọi là tưởng tri. Còn gọi về năng lực thì nó là tưởng lực. Cho nên tưởng uẩn nó có rất nhiều tên khác nhau. Khi nó ở phận sự nào thì nó có một cái tên rất xứng hợp. Vì thế sự hoạt động của nó cũng không lường. Tóm lại, linh hồn không có, chỉ có tưởng thức biến hiện, khiến cho mọi người chưa có trí vô hạn, làm chấp có sự sống sau khi chết, tạo điều kiện cho người chết. Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: Kính thưa Thầy, trong nhà có người chết, mọi người đều làm điều thiện, cố hồi hướng cho người chết để được siêu thoát. Thưa Thầy, người chết có được siêu thoát không? Đáp: Theo luật nhân quả, ai làm thiện sẽ hưởng được phước, chứ không thể người khác làm thiện mà mình được hưởng phước. Được phước như vậy là không công bằng. Vì công bằng thì phải tự người đó làm điều thiện thì người đó hưởng. Nên Đức Phật dạy các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay cho các con được. Lời dạy như vậy tức là đứng trên đạo lý công bằng của nhân quả. Mọi người muốn thoát khổ thì phải tự mình làm điều thiện, chứ không ai làm điều thiện giúp cho mình được. Như vậy, các Phật tử đã biết, nếu mình làm điều ác thì tâm mình phải chịu khổ, còn người khác làm điều thiện mà tâm mình hết khổ sao được. Chỉ có tự mình làm điều thiện thì tâm mình mới hết khổ. Cho nên, có làm điều thiện để hồi hướng cho người chết thì người chết vẫn thọ khổ, mà người sống làm điều thiện thì người sống hưởng, còn người chết thì không hưởng gì cả. Đức Phật dạy, trên con đường giải thoát ấy phải độc bộ, độc trình, không ai đi thế cho ai được, cũng như cha mẹ đau bệnh. Đứa con có thương cha mẹ cách gì cũng không đau thế cho cha mẹ được, ngược lại, cha mẹ cũng vậy, dù thương con cách mấy cũng không thay thế sự đau khổ con được. Đó là định luật công bằng của nhân quả mà không ai có thể chuyển hóa nghiệp của kẻ khác được. Chỉ có mình làm thiện và ước muốn cho những người thân còn sống hay đã chết để họ đủ duyên làm thiện, sống thiện thì sự ước muốn đó có thể thực hiện được dù là người kia đã chết nhiều năm.